là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh chiều nay mùng 3 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Ủy ban Nhân dân tỉnh họp đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 10 tháng năm 2020. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
Hội đồng dân tỉnh giám sát chuyên đề về thực hiện các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại thành phố Yên Bái.
Các ngân hàng thương mại, quỹ tín dụng có mức tăng trưởng khá.
Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an bắt đối tượng vận chuyển 4 bánh heroin. Phần tin quốc tế có những thông tin đáng chú ý sau. Cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và đối thủ đều có chiến thắng đầu tiên trong ngày bầu cử chính thức. Bộ Nội vụ Áo cáo buộc ít nhất một phần tử IS đứng sau vụ tấn công ở thủ đô Viên.
Tiếp đó, trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời đến phòng thu ông Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái, trao đổi về tiến độ thực hiện chương trình OCOP của tỉnh đến thời điểm hiện tại. Cuối chương trình là thông tin thể thao hấp dẫn và dự báo thời tiết. Quý vị cần chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội 10 tháng năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 2 tháng cuối năm. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
10 tháng năm 2020, sản xuất nông nghiệp của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định. Các chỉ tiêu về sản lượng lương thực có hạt, diện tích trồng rừng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Toàn tỉnh có thêm 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 9.700 tỷ đồng, bằng 74,5% kế hoạch năm, tăng 5,3% so với cùng kỳ. Doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt trên 400 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt gần 13.500 tỷ đồng. Tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư cho 61 dự án với tổng vốn đăng ký gần 4.500 tỷ đồng, tăng 27 dự án so với cùng kỳ. Cấp giấy chứng nhận thành lập mới cho 213 doanh nghiệp, thành lập mới 80 hợp tác xã và trên 1.200 tổ hợp tác. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 2.300 tỷ đồng, bằng 64% dự toán năm, tăng 9% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh cũng đã tạo việc làm mới cho gần 20.000 lao động, chuyển trên 7.000 lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,52% so với năm 2019. Cơ bản hoàn thành đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2020. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tập trung chỉ rõ các khâu còn yếu, hạn chế, các nhiệm vụ chưa hoàn thành, các nhiệm vụ khó, đồng thời kiến nghị đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2020 theo chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy và chương trình hành động số 2 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu trong 2 tháng cuối năm, các sở ngành địa phương nỗ lực tối đa, tập trung cao độ để hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thực hiện đồng bộ giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, triển khai quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách, hoàn thành trình cấp thẩm quyền phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2021. Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng các báo cáo tờ trình đề án, trình kỳ họp thứ 19 và kỳ họp cuối năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Về nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu ngành nông nghiệp tiếp tục rà soát, kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án, chính sách hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp, đẩy nhanh tiến độ thẩm định, công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch, cơ bản hoàn thành trong tháng 11 năm 2020. Cùng với đó, các ngành chức năng cần kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại điện tử để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương rà soát, giao chi tiết các nguồn vốn chưa phân bổ, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của các dự án giải ngân chậm dưới 70%, các dự án đã được giao vốn từ đầu năm đến nay chưa lựa chọn được nhà thầu, cũng như các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch năm 2020 sẽ điều chỉnh bổ sung vốn cho các dự án quan trọng trọng điểm. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, thực hiện nghiêm túc đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội, các nhiệm vụ quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Chiều nay, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát chuyên đề về việc chấp hành pháp luật trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại thành phố Yên Bái. Thành phố Yên Bái hiện có 3.500 cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và trồng rau, trên 600 dịch vụ ăn uống, cơ sở chế biến thức ăn, trên 50 bếp ăn tập thể tại các trường tiểu học, mầm non và nhóm trẻ. Hơn 1.200 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Trong những năm qua, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ năm 2017 đến năm 2019, thành phố Yên Bái đã tổ chức thanh tra kiểm tra trên 2.100 lượt cơ sở sản xuất kinh doanh, qua đó đã phát hiện trên 40 cơ sở vi phạm với số tiền gần 50 triệu đồng. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại thành phố Yên Bái vẫn còn một số hạn chế, đó là nguồn lực để thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm còn mỏng, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Tuyến xã phường không có cán bộ chuyên trách làm công tác an toàn thực phẩm. Trong khi đó, hầu hết các hoạt động về vệ sinh an toàn thực phẩm lại diễn ra chủ yếu ở các phường xã. Cùng với đó, các hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn hầu hết ở quy mô nhỏ lẻ, chưa liên kết trong sản xuất để thực hiện chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát của Hội đồng dân tỉnh Yên Bái đã yêu cầu thành phố Yên Bái làm rõ thêm một số nội dung trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, như công tác quản lý thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm tươi sống, quản lý an toàn thực phẩm trong sơ chế chế biến kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, công tác quản lý an toàn thực phẩm trong các trường học có bếp ăn bán trú và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong nhà trường, công tác kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.
Sáng nay tại thị xã Nghĩa Lộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lễ phát động cuộc vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong ngành giáo dục. Dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi nói chung, trẻ em các xã đặc biệt khó khăn nói riêng là đối tượng cần được xã hội quan tâm đặc biệt, bởi gia đình các em phần lớn là hộ nghèo và hộ cận nghèo. Do đó, việc học tập, chăm sóc và vui chơi của các em còn rất hạn chế. Nhiều em có nguy cơ phải nghỉ học do gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Để các em có cơ hội học tập và phát triển, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ. Bên cạnh đó, công tác chăm lo cho trẻ em vùng khó khăn cũng rất cần sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân. Nhằm triển khai thực hiện quyết định số 588 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó tổ chức phát động cuộc vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố cần tăng cường phối hợp với các sở ban ngành trong tỉnh, tổ chức vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ các nhà trường, trẻ em và học sinh tại các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế xã hội địa phương đơn vị. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục vùng thuận lợi, kết nghĩa và giúp đỡ các cơ sở giáo dục tại các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Khuyến khích tạo điều kiện để các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo đúng quy định của pháp luật. Phát biểu hưởng ứng lễ phát động, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh khẳng định, là tỉnh miền núi có đông đồng bào dân tộc, học sinh dân tộc thiểu số chiếm trên 60%, điều kiện kinh tế khó khăn nên trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã quan tâm dành nguồn lực chăm lo đến sự nghiệp phát triển giáo dục, đặc biệt là việc chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo ở vùng dân tộc thiểu số miền núi. Cùng với việc triển khai thực hiện các chính sách của Trung ương, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách rất thiết thực với tổng các nguồn vốn đầu tư cho giáo dục đào tạo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn đạt trên 3.100 tỷ đồng. Trong đó đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa trên 1.900 tỷ đồng. Tuy vậy, tỉnh Yên Bái vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vẫn còn 250 phòng học tạm chiếm 3,9%, 278 điểm trường lẻ và thiếu khoảng 600 phòng ở cho học sinh bán trú. Điều kiện sinh hoạt của học sinh bán trú, học sinh các xã đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu tối thiểu. Do vậy, tỉnh Yên Bái mong muốn nhận được sự quan tâm từ ban bộ ngành trung ương và những tấm lòng hảo tâm, sự sẻ chia của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp để giúp đỡ các nhà trường, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, học sinh vùng dân tộc thiểu số và miền núi được học tập trong điều kiện tốt hơn. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh, lễ phát động được tổ chức là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Tỉnh Yên Bái nhiệt liệt hưởng ứng, đồng thời đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền đến các cấp các ngành, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia cuộc vận động, cùng chung tay chăm lo sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo nói chung và trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số miền núi nói riêng. Tại lễ phát động, các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã trao hỗ trợ 150 triệu đồng, 7 bộ máy tính và các trang thiết bị phục vụ học tập sinh hoạt cho nhà trường các địa phương vùng cao, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Sáng nay, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông 10 tháng năm 2020 tại thị xã Nghĩa Lộ. Trong 10 tháng năm 2020, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông làm chết 3 người, bị thương 5 người, hư hỏng 5 xe mô tô, 1 xe máy điện, 3 xe ô tô tải, thiệt hại trên 44 triệu đồng. lực lượng cảnh sát giao thông công an thị xã đã tuần tra kiểm soát 842 ca, phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái tuần tra 54 ca, qua đó phát hiện 2.888 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 342 triệu đồng, lập biên bản tạm giữ 297 xe, xử lý 91 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Công an các xã phường cũng tuần tra kiểm soát phát hiện 61 trường hợp vi phạm và xử phạt trên 18 triệu đồng. Ngoài ra, Ban An toàn Giao thông thị xã phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quản lý Đường bộ 1 và Thanh tra Giao thông số 2 Yên Bái xử lý 3 trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông, lắp đặt 2 biển báo cấm dừng đỗ tại các vị trí bến xe, khu đông dân cư. Tại buổi làm việc, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã đánh giá cao công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, đặc biệt là tại các khu vực dọc tuyến đường tránh quốc lộ 32 có nhiều ngã ba, ngã tư, mật độ lưu thông người và xe đông. Đồng thời đề nghị Ban An toàn Giao thông thị xã cần tiếp tục phối hợp với đội cảnh sát giao thông tỉnh tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, chở quá người quy định, lạng lách đánh võng trên đường. Đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những tháng cuối năm, đặc biệt là các ngày lễ Tết.
Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh do đại dịch COVID-19, nhưng đến nay các chi nhánh ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách xã hội, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn có sự tăng trưởng khá. Tính đến hết tháng 9, dư nợ cho vay của các chi nhánh ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách xã hội, quỹ tín dụng nhân dân đạt 24.550 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ. Để có được kết quả này, tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt việc phòng chống không để dịch xảy ra trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả việc giải ngân vốn đầu tư công. Cùng với đó, chi nhánh ngân hàng nhà nước tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tích cực tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Qua đó, các ngân hàng đã tập trung cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí và giữ nguyên nhóm nợ đối với hơn 1.000 khách hàng với dư nợ 296 tỷ đồng. Cùng với đó, yêu cầu chi nhánh các ngân hàng trên địa bàn, quỹ tín dụng nhân dân thực hiện tốt các giải pháp hình thức huy động nguồn vốn, đảm bảo tăng trưởng tín dụng.
Năm 2018, sau khi tìm hiểu nghiên cứu từ các phương tiện truyền thông qua tham quan những mô hình chăn nuôi hiệu quả kinh tế cao, anh Đặng Văn Út ở thôn Làng Đát, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình đã cải tạo đất vườn của gia đình để xây dựng chuồng trại chăn nuôi thỏ. Ban đầu hai vợ chồng anh mua 500 con thỏ mẹ giống New Zealand về nuôi. Để thỏ sinh trưởng phát triển tốt, gia đình anh nuôi luôn chú trọng phòng bệnh, tiêm vaccine cho thỏ. Chuồng trại luôn sạch sẽ, thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông. Khi thấy thỏ có biểu hiện bị bệnh, kém ăn, mệt mỏi, anh đã tách đàn để chăm sóc. Hiện tại gia đình anh Út đang nuôi hơn 1.000 con thỏ bố mẹ. Với đặc điểm sinh sản nhanh, một năm thỏ mẹ sinh sản 6 đến 7 lứa, sau khoảng 3 đến 4 tháng nuôi có thể xuất chuồng, giá bán từ 80 đến 90 ngàn đồng 1 kg thỏ thịt. Thỏ giống có giá 80 ngàn đồng một con. Nhờ đó thu nhập của gia đình anh Út ổn định từ 120 đến 150 triệu đồng một năm.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều ca bệnh lây nhau trong môi trường bệnh viện. Trong đó, nhiều người nhà thăm bệnh nhân bị lây đã khiến dịch lan rộng ra cộng đồng. Qua sự việc này, để người dân nhìn nhận lại và thay đổi văn hóa thăm người bệnh hiện nay. Hơn một tuần nay, phòng tự nguyện 2 khoa nhi Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái trở thành nơi sinh hoạt của 5 người trong gia đình bà Nguyễn Thị Thắm, xã Tân Hương, huyện Yên Bình. Cháu ngoại bị sốt, ho được các bác sĩ chỉ định điều trị nội trú. Ngoài bố mẹ thường trực 24/24 giờ để chăm con, mỗi ngày bà ngoại và cô của cháu bé cũng luôn có mặt để hỗ trợ. Mặc dù hiện nay đang có bệnh cúm mùa xảy ra, nhưng với lý do lo lắng cho cháu nên cả gia đình bà Thắm luôn ở lại bệnh viện, bà Thắm nói.
Giờ là buổi sáng, tầm 8-9 giờ ra đây thăm cháu, chiều lại về. Có cô bà cô và thăm bà thay ở đây rồi, có mẹ nó, có cô bố nó ra thăm xong lại về.
Tình trạng một người ốm, 2-3 người chăm nuôi như trường hợp của gia đình bà Thắm không phải hiếm, nhất là đối tượng nằm viện là trẻ nhỏ. Chưa dừng lại ở đó, trong văn hóa của người Việt, một người nằm viện cả họ đến thăm là thực trạng phổ biến ở các bệnh viện hiện nay. Quan niệm đến thăm để an ủi động viên người bệnh là thể hiện tình cảm, sự quan tâm và đã trở thành thói quen của nhiều người. Tuy nhiên, mục đích tốt ấy đôi khi lại ẩn chứa nguy cơ đối với sức khỏe và gây phiền toái cho người bệnh. Có con nhỏ 3 tháng tuổi đang nằm viện điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi, chị Nguyễn Thị Phương Lan, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình nói.
Tôi nhiều khi cũng cảm thấy phiền vì có thể là buổi đêm bé quấy, ban ngày mình cũng muốn được nghỉ ngơi thì nhiều người họ đến họ thăm họ không để ý giờ giấc ấy, thành ra là hơi phiền một chút. Mình muốn được nghỉ ngơi thì họ mình ngồi tiếp chuyện ấy.
Các cơ sở khám bệnh chữa bệnh là nơi có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao do số lượng người bệnh đến khám chữa bệnh lớn ở các huyện, thị, thành phố về điều trị. Bởi vậy tất cả các cơ sở y tế hiện nay đều có quy định về thăm bệnh và số lượng người được vào thăm. như ở Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái trong thời điểm có dịch COVID-19. Ngoài thực hiện nghiêm túc việc đón tiếp, sàng lọc, khám bệnh, phân loại người bệnh khi đến khám, chữa bệnh theo quy định, thì bệnh viện còn lấy thông tin để theo dõi quản lý người nhà, người bệnh. Tuy nhiên, việc theo dõi thực hiện quy định giờ thăm người chăm nuôi ở bệnh viện cũng gặp nhiều khó khăn. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Kim Nhung, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Cái việc mà lây nhiễm chéo từ cộng đồng vào bệnh viện và từ bệnh viện ra ngoài cộng đồng, đấy là có. Thế cho nên là Bộ Y tế mới có đặt ra cái giờ là giờ thăm bệnh nhân và hạn chế người nhà vào quá đông trong bệnh viện. Tuy nhiên là không thể tránh khỏi là 100% là mình như theo ý mình muốn. Thế có những trường hợp mà người ta đến, ví dụ như là họ vẫn cứ muốn đến thăm, sau khi giải thích nhưng họ vẫn cứ muốn đến thăm. Họ đến thăm không đúng giờ và họ trình bày ra rất nhiều những cái lý do mà thực ra là cũng gây khó khăn cho nhân viên y tế. Tôi lấy ví dụ như là họ bảo họ đưa thêm đồ này, họ đưa thêm chứng từ này, họ đưa giấy tờ này, họ vào họ đón người nhà ra này, vân vân.
Trong thời điểm xuất hiện ngày càng nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm với mức độ lây lan nhanh, khó kiểm soát bởi tình hình lây chéo trong các sở y tế, thì việc đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế và bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện đang là nhiệm vụ cấp bách được đặt lên hàng đầu đối với các cơ sở y tế trong thời điểm này. Đó cũng là hồi chuông báo động về việc siết chặt an toàn nội quy bệnh viện, cả cơ sở y tế, thầy thuốc, bệnh nhân, người nhà và người thăm bệnh.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 4 bánh heroin. Theo đó, vào hồi 19:50 ngày 27 tháng 10 năm 2020, khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Thảo Thu Hà, sinh năm 84, trú tại tổ 4 phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ một hộp giấy bên trong có 4 bánh heroin. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 11 theo giờ địa phương, Mỹ đã chính thức bước vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Có thể nói cuộc bầu cử này kịch tính nhất từ trước tới nay bởi nó diễn ra trong bối cảnh chưa từng có trong lịch sử với một cuộc khủng hoảng đa chiều bắt nguồn từ đại dịch COVID-19. Thị trấn nhỏ Dickinson ở bang New Hampshire gần biên giới Canada, nơi đầu tiên bỏ phiếu trong ngày bầu cử chính thức, ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden là người chiến thắng với toàn bộ 5 phiếu từ cử tri. Trong khi đó, tại thị trấn Minfield, cũng thuộc bang New Hampshire, nơi thứ hai tại Mỹ công bố kết quả bầu cử, đương kim Tổng thống Trump đã giành chiến thắng với tỷ số 16 phiếu bầu, trong khi ông Biden giành được 5 phiếu. Trong cuộc bầu cử năm 2016, ông Trump cũng giành chiến thắng tại đây với 16 phiếu, còn bà Hillary Clinton được 4 phiếu. Các kết quả thăm dò trước bầu cử đều cho thấy một chiều hướng chung là thế trận đang nghiêng về cựu phó tổng thống Joe Biden. Một điểm đáng chú ý của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 là số cử tri đi bỏ phiếu sớm đông kỷ lục. Theo số liệu do dự án bầu cử Mỹ cung cấp, tính đến trưa ngày 2 tháng 11 đã có hơn 96 triệu người Mỹ, chiếm khoảng 70% tổng số cử tri đi bầu năm 2016 bỏ phiếu sớm, cũng là mức cao kỷ lục trong hơn một thế kỷ qua. Những cử tri Mỹ bỏ phiếu sớm đa phần là những người lo ngại với đại dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 11, Bộ trưởng Nội vụ Áo Karl Nehammer cho rằng loạt vụ xả súng xảy ra ở thủ đô Viên do ít nhất một phần tử thuộc Tổ chức Khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tiến hành. Theo Bộ trưởng Nội vụ Áo, cảnh sát đã bắn hạ một đối tượng là phần tử ủng hộ IS trong loạt vụ tấn công tối ngày 2 tháng 11 tại Viên. Tên này đã bị tiêu diệt trong khi vẫn đeo đai thuốc nổ giả. Hiện nay có ít nhất một đồng phạm đang bỏ trốn. Các vụ tấn công đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Thủ tướng Áo đã khẳng định đây là một vụ loạt tấn công khủng bố và không ngoại trừ nguyên nhân bài Do Thái. Nhà lãnh đạo Áo cho biết quân đội đã được triển khai bảo vệ tại các điểm tại thủ đô, trong khi lực lượng an ninh Áo tăng cường kiểm soát tại các khu vực biên giới và lập hàng rào an ninh trong thành phố. Bộ trưởng Nội vụ Áo cho biết đã xảy ra 6 vụ tấn công ở thủ đô Viên. Ngay sau các vụ tấn công, cảnh sát đã có mặt phong tỏa hiện trường và xảy ra đấu súng với kẻ tấn công. Cảnh sát đã tiêu diệt một đối tượng và bắt giữ một nghi can. Hiện nay cảnh sát vẫn đang tiếp tục truy tìm kẻ bỏ trốn. Người đứng đầu Bộ Nội vụ Áo kêu gọi người dân ở trong nhà và yêu cầu các trường học ở thủ đô Viên đóng cửa trong ngày 3 tháng 11. Cùng ngày, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cùng nhiều nhà lãnh đạo châu Âu đồng loạt lên án vụ tấn công tại Áo, đồng thời khẳng định luôn sát cánh cùng người dân Áo trong cuộc chiến chống khủng bố.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã nhận trách nhiệm vụ tấn công khủng bố nhằm vào Đại học Kabul ở thủ đô Kabul của Afghanistan ngày 22 tháng 11, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương. Chính phủ Afghanistan tuyên bố ngày 3 tháng 11 là ngày quốc tang các nạn nhân của vụ tấn công. Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào dân thường ở thủ đô Kabul trong vòng 10 ngày qua. Một số sinh viên đã bị các tay súng bắt làm con tin trong ít nhất 5 giờ trước khi được lực lượng an ninh giải cứu. Cảnh sát đã tiêu diệt 3 kẻ tấn công. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Vụ xả súng xảy ra trong bối cảnh bạo lực vẫn tiếp diễn tại Afghanistan, bất chấp các nỗ lực đàm phán hòa bình với Taliban do Mỹ làm trung gian. Nhóm phiến quân Taliban đã phủ nhận mọi liên quan tới vụ tấn công này. Cùng ngày, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kịch liệt lên án vụ tấn công đẫm máu này. Trong thông cáo phát ra, phó phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Fahak cho biết đây là vụ tấn công nhằm vào quyền con người được đi học. Theo ông Fahak, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đã bày tỏ niềm cảm thông sâu sắc nhất tới các gia đình nạn nhân, cầu mong những người bị thương sẽ sớm bình phục, đồng thời nhấn mạnh những kẻ gây ra vụ việc sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Truyền thông Mỹ cho biết trong tuần trước, nước này đã ghi nhận khoảng 575.000 ca nhiễm COVID-19, tăng 18 lần so với tuần trước. Trung bình mỗi ngày nước Mỹ có thêm 82.000 người mắc COVID-19. Có 34 bang trên toàn nước Mỹ ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong do COVID-19 tăng liên tiếp trong 2 tuần qua. Riêng tại bang Pennsylvania, số ca nhiễm mới COVID-19 trong tuần trước tăng tới 60% so với tuần trước đó. Bang Texas là nơi ghi nhận số ca nhiễm mới ít nhất với khoảng 45.600 trường hợp trong một tuần. Số liệu thống kê cũng cho biết, trong tuần trước có 8,5 triệu người Mỹ được xét nghiệm COVID-19. Tỷ lệ xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 là 6,8%.
Giới chức Philippines vừa công bố số liệu tổng hợp cho biết siêu bão Gino tấn công nước này hồi cuối tuần trước đã khiến 20 người thiệt mạng, làm sập hoàn toàn 20.000 ngôi nhà và làm hư hại một phần 55.000 ngôi nhà. Gió mạnh và mưa lớn cũng gây thiệt hại 35 triệu đô la cho ngành nông nghiệp. Thiệt hại về cầu đường và cơ sở tầng công cộng ước tính khoảng 120 triệu đô la. Cơ quan khí tượng địa lý và thiên văn Philippines dự báo sẽ có khoảng 2 đến 3 cơn bão đổ bộ vào nước này trong tháng 11 và 2 cơn bão trong tháng 12.
Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao giá trị sản phẩm hướng tới tiêu chuẩn quốc tế, tỉnh Yên Bái đã triển khai chương trình xây dựng các sản phẩm OCOP tiêu biểu cho từng vùng kinh tế. Sau thời gian triển khai chương trình OCOP, Yên Bái đã góp phần chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp tiểu thủ công, nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa ứng dụng khoa học công nghệ. Các sản phẩm OCOP của tỉnh ngày càng tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường, đem lại thu nhập cao cho người dân. Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về việc xây dựng cũng như định hướng phát triển chương trình OCOP, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Điền, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, trước tiên thì xin cảm ơn ông vì đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, xin ông cho biết kết quả của việc xây dựng các cái sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện nay như thế nào?
Năm 2020 thì tỉnh Yên Bái xây dựng cái kế hoạch để thực hiện cái chương trình OCOP, trong đó thì chúng ta có xác định cái mục tiêu là sẽ đạt được 70 sản phẩm OCOP. Đến nay đã có cái danh sách đăng ký là 86 sản phẩm. Thế và ngành nông nghiệp phát triển nông thôn thì đang tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh cùng với các địa phương tiến hành lập hồ sơ, rà soát và tiến hành thẩm định, chấm điểm và trình có thẩm cấp có thẩm quyền quyết định. Đến thời điểm hiện nay thì chúng ta đã có công nhận được 18 sản phẩm OCOP, trong đó thì là có 4 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao, còn lại thì là đạt tiêu chuẩn 3 sao.
Vậy thì việc xây dựng các sản phẩm OCOP có ý nghĩa như thế nào trong việc phát triển những cái sản phẩm nông sản tại tỉnh Yên Bái thưa ông?
Khi các sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP thì cái việc tiếp cận thị trường của các loại sản phẩm này là rất thuận lợi. Bởi vì khi đã được công nhận thì cái người tiêu dùng người ta có cái độ tin cậy hơn đối với sản phẩm. Thứ hai là khi sản phẩm đã được công nhận thì có tem nhãn mác, có truy xuất nguồn gốc, cho nên là người tiêu dùng thì có thể kiểm tra được các cái sản phẩm đó. Thứ ba là trong cái chương trình OCOP hiện nay của nhà nước ta mà đang thực hiện ở tất cả các địa phương thì có các cái sự kiện về xúc tiến đầu tư thương mại, thì các sản phẩm mà có chứng nhận OCOP thì sẽ có những cái thuận lợi để tham gia các cái chương trình đó, và từ cái việc mà tham gia các chương trình thì có cái điều kiện rất thuận lợi để mở rộng cái thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Vâng, trong thời gian tới thì Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ có những cái biện pháp cũng như là sự hỗ trợ như thế nào để tiếp tục phát triển cũng như là nhân rộng các cái thị trường cho những cái sản phẩm OCOP?
Ngành Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng đã có một cái chương trình gắn kết và cụ thể hóa thành những cái chương trình kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó thì sẽ cụ thể ra các lĩnh vực như là trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp và các cái ngành dịch vụ nông nghiệp. Trên cơ sở những cái chương trình như vậy thì chúng tôi sẽ định hình ra các cái loại sản phẩm là thế mạnh của tỉnh Yên Bái để khai thác được cái tiềm năng thế mạnh của địa phương, cũng như là chúng ta có những cái lợi thế cạnh tranh riêng có của tỉnh Yên Bái mà đã nó là những cái kết quả đã đạt được sau một cái quá trình đầu tư lâu dài, cả về hạ tầng kinh tế, cả về tư duy rồi kiến thức cho người lao động, người chỉ đạo sản xuất cũng như là lãnh đạo các địa phương. Thì trên cơ sở đó thì hình thành nên một cái vùng hàng hóa của tỉnh Yên Bái và có thể và có sức cạnh tranh ở trên thị trường trong cái thời gian tới.
Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn ông vì đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, sau chiến thắng ở vòng đấu trước, Tân Binh Leeds United đã phải nhận một trận thua đậm ở ngoại hạng Anh khi đón tiếp bầy cáo Leicester City ở sân nhà. Đội khách đánh phủ đầu thành công khi ngay ở phút thứ 2, Barnes giúp Leicester vượt lên với pha ghi bàn dễ dàng sau đường dọn cỗ của Vardy. Đến phút 21, chủ nhà còn phải nhận gáo nước lạnh thứ hai sau pha lập công của Tielemans. 2-0 cũng là tỷ số của hiệp 1. Ngay đầu hiệp 2, Sudat Dalat mang lại hy vọng cho Leeds với cú đánh đầu chính xác rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên đó lại là tất cả những gì đội bóng Tân Binh làm được ở trận đấu này. Jamie Vardy điền tên lên bảng tỷ số ở phút 76 sau pha đi bóng cận thành, trước khi Tielemans hoàn tất cú đúp ở phút 90+1 trên chấm penalty, ấn định thắng lợi đậm bồn đà 4-1 cho Leicester ngay ở sân đối thủ. Với kết quả này, Leicester có 15 điểm sau 7 vòng đấu và vươn lên xếp thứ 2 ở ngoại hạng Anh, trong khi đó Leeds mới có 10 điểm và đứng ở dưới top 10. Liverpool sẽ phải đối mặt với những thách thức không nhỏ đến từ Atalanta trong trận đấu ở trận lượt thứ 3 vòng bảng Champions League. Dù đã thắng liên tiếp ở những trận gần đây, nhưng thầy trò huấn luyện viên Klopp vẫn chưa cho thấy sự an tâm. Các cầu thủ đóng thế ở vị trí phòng ngự như Philip hay William vẫn còn non kinh nghiệm và cần thêm những trận đấu đỉnh cao nữa để thực sự kiểm chứng năng lực của họ. Liverpool đang có lợi thế với Atalanta khi đã có 6 điểm trọn vẹn sau 2 trận. Nếu tiếp tục thắng chính đối thủ này, họ sẽ rộng cửa bước tiếp vào vòng 1/8 sớm. Mùa đông 2020, Inter Milan chiêu mộ thành công Christian Eriksen từ Tottenham. Song tính đến thời điểm hiện tại, ngôi sao người Đan Mạch vẫn chưa chứng minh giá trị. Chính vì thế nên bắt đầu dấy lên tin đồn Eriksen nhiều khả năng ra đi bất chấp anh vừa ký bản hợp đồng kéo dài 4 năm với câu lạc bộ. Và một vài nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết, Inter sẽ sẵn sàng chia tay Eriksen trong trường hợp họ thu về 18 triệu bảng. Như vậy, đại diện nước Ý đã chấp nhận chịu lỗ ở thương vụ này. Đầu năm nay, họ từng chi trả số tiền 24 triệu bảng cho Tottenham Hotspur. Và thời điểm hiện tại, Eriksen vẫn nhận được hàng loạt sự quan tâm từ các câu lạc bộ khác. Theo đó, những đội bóng hàng đầu tại nước Ý như Juventus, AC Milan, AS Roma hay Lazio sẵn sàng trải thảm đỏ đón cầu thủ sinh năm 1992. Không cầu thủ nào ghi nhiều bàn thắng tại một giải quốc gia hàng đầu châu Âu như Ronaldo năm nay. Cristiano Ronaldo đã ghi 26 bàn ở giải vô địch quốc gia năm 2020, gấp đôi thành tích của Lionel Messi. Tính từ năm 2010 đến nay, Ronaldo cũng 5 lần ghi nhiều bàn thắng nhất tại một giải vô địch quốc gia hàng đầu trong năm là 2011, 2013, 2014, 2015 và 2018. Messi đứng thứ hai với 4 năm là 2010, 2012, 2017 và 2019. Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất năm 2016 là Luis Suarez với 37 bàn trong 35 trận.
Thời gian còn lại của chương trình là phần dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày 4 tháng 11 năm 2020. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 13 đến 15 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 19 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 24 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 19 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.